Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Tư 13 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ nói về đề tài Giáo hội Uruguay và nỗ lực xây dựng đất nước. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của Ernst Zieber, bạn của những người bị gạt ra ngoài lề xã hội ở Zurich, Thụy Sĩ. Và cuối cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài giáo huấn của Kinh Thánh Tân Ước về cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cộng hòa Ireland trong hai ngày 25 và 26 tháng 8 năm nay, nhân dịp Đại hội kỳ 9 các gia đình Công giáo thế giới. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 8 giờ 15 phút sáng thứ Bảy 25 tháng 8 và đến phi trường thủ đô Dublin của Ireland vào lúc 10 giờ rưỡi giờ địa phương, rồi đến phủ tổng thống lúc 11 giờ 15. Tại đây sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức và ngài viếng thăm tổng thống trước khi đến lâu đài Dublin để gặp chính quyền, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao. Sau đó lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Bà trước khi đến thăm trung tâm của các cha dòng Cappuccino chuyên đón tiếp và giúp đỡ những gia đình vô gia cư. Lúc 7 giờ rưỡi tối cùng ngày thứ Bảy 25 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ đến sân vận động công viên Bạc để tham dự lễ hội của các gia đình. Sáng Chủ nhật 26 tháng 8, Đức Thánh Cha sẽ bay đến thành phố Clock cách Dublin 180 cây số đường chim bay để viếng thăm đền Thánh Đức Mẹ gần đó vào lúc 9 giờ 45 và chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu. Một giờ sau đó, lúc 10 giờ 45 phút, ngài trở lại sân bay để đáp máy bay về thủ đô Dublin. Sau khi dùng bữa trưa, ngài sẽ đến công viên Boelit và chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ các gia đình vào lúc 3 giờ chiều. Sau đó, ngài còn gặp các giám mục Ireland tại nữ tu viện Đa Minh trước khi ra phi trường Dublin vào lúc 6 giờ rưỡi chiều để đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày.
Vatican, hôm 11 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của ba giám mục Chile có liên quan tới việc che đậy các vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên tại nước này. Trong số ba vị vừa nói, có Đức Cha Juan Barros, 61 tuổi, giám mục giáo phận Osorno, hai vị còn lại là Đức Tổng giám mục giáo phận Puerto Montt, 75 tuổi, và Đức giám mục giáo phận Valparaiso, cũng 75 tuổi. Cùng với việc nhận đơn từ chức, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ngay cho các giáo phận liên hệ ba vị giám quản tông tòa. Đức Cha Juan Barros đã từng hai lần đệ đơn từ chức lên Đức Thánh Cha trước đây, nhưng Đức Thánh Cha từ chối. Trong cuộc viếng thăm tại Chile và Peru hồi tháng Giêng năm nay, khi trả lời một cuộc phỏng vấn của báo chí, ngài biện minh cho việc không nhận đơn từ chức của Đức Cha Barros và yêu cầu các nạn nhân trưng dẫn bằng cớ. Vụ này bùng nổ lớn gây phản ứng mạnh mẽ trong dư luận, khiến Đức Thánh Cha phải cử Đức Tổng giám mục Cicluna, người Malta, đi gặp các nạn nhân. Sau đó ngài đã đổi ý kiến xin lỗi các nạn nhân, gặp 34 giám mục Chile về vấn đề này, và trong dịp đó 34 giám mục Chile đã đồng loạt từ chức. Nay Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của ba vị, nhưng theo ký giả Luis Badilla, trong thời gian sắp tới đây, sẽ công bố tin Đức Thánh Cha nhận đơn từ chức của năm giám mục khác ở Chile, trong đó có vài vị thuộc huynh đoàn do cha Caradima thành lập. Vị linh mục này năm nay 87 tuổi, bị kết án chung thân vì tội lạm dụng tính dục, và vụ này đã làm rúng động giáo hội tại Chile.
Malila, hội đồng giám mục Philippines lên án sự leo thang bạo lực tại nước này, chống lại cả các giáo sĩ. Sau vụ có thêm một linh mục bị giết tại tỉnh Nueva Ecija. Đó là cha Richmond Lilo, 43 tuổi, cha sở giáo xứ Thánh Vinh Sơn Ferre, bị những kẻ lạ mặt bắn chết trong nhà nguyện Paraguay tại thành phố Zaragoza, trong lúc ngài sắp bắt đầu cử hành thánh lễ chiều Chủ nhật 11 tháng 6 vừa qua. Cha cũng là quản lý của giáo phận Cabanatuan và tích cực dấn thân trong công tác tông đồ cho người câm điếc trong giáo phận. Đây là linh mục thứ ba bị sát hại tại Phi kể từ tháng 12 năm ngoái tới nay, và xảy ra 4 ngày sau khi cha Ray Ucmeneneta, một cựu tuyên úy cảnh sát, bị thương trong cuộc mưu sát ngày 6 tháng 6 vừa qua tại thành phố Calampa. Đức Tổng giám mục Romulo Wallace, Chủ tịch Hội đồng giám mục Philippines, nói rằng vụ giết cha Rismonio là một hành vi gian ác. Chúng tôi tái kêu gọi các giới chức cảnh sát mau lẹ điều tra và truy nã thủ phạm tội ác kinh tởm này và truy tố trước pháp luật. Đức Tổng giám mục cũng than phiền rằng những vụ tấn công gần đây chống các nhân viên của giáo hội xảy ra trong năm giáo sĩ và tu sĩ. Đức cha Sofino Bancos, giám mục giáo phận Balanantua sở tại nói rằng cái chết của cha Nino là một ngày bi thảm và là một mất mát không thể đền bù được cho giáo phận. Chúng tôi mạnh mẽ lên án và đau buồn vì sự sát hại cha Nino, cũng như sự leo thang bạo lực và thứ văn hóa phạm pháp mà không bị luật pháp trừng phạt tại nước này, chống lại các giáo sĩ vô phương tự vệ.
Vatican, 102 giám mục thuộc miền Amazonia sẽ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt Liên Amazonia nhóm tại Roma vào tháng 10 năm 2019. Đức cha Fabene, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục cho biết các cuộc gặp gỡ chuẩn bị đã được tổ chức tại các giáo phận và cộng đoàn tại miền Amazonia. Ngoài ra, tổ chức tên là Mạng Giáo hội Liên Amazonia, gọi tắt là REPAM, dự kiến sẽ mở hàng chục khóa họp khác với mục đích cung cấp các dữ kiện thực tế và cụ thể từ hạ tầng. Sau đó các vị mục tử sẽ soạn các câu trả lời từ những dữ kiện đó để gửi về văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma. Đức cha Fabene cũng cho biết, vì là một khóa họp đặc biệt nên Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia không có quy luật dự kiến cho các tham dự viên. Vì vậy, văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục sẽ soạn ra các tiêu chuẩn và đệ trình Đức Thánh cha Francisco. Trước hết, 102 giám mục miền Amazonia sẽ được triệu tập. Trong số này có các giám mục Brazil chiếm đa số với 57 vị, tiếp đến là 14 giám mục Colombia, 10 giám mục Peru, từ Venezuela có 7 giám mục, 6 vị từ Bolivia, 5 vị từ Ecuador. Từ 3 vùng Guyana, Suriname và Guyane thuộc Pháp, mỗi vùng gửi 1 giám mục về họp. Các vị chủ tịch 7 hội đồng giám mục thuộc miền Amazonia cũng được triệu tập cùng với ban lãnh đạo mạng REPAM. Chủ tịch mạng này là Đức Hồng Y Claudio Humes, dòng Francisco, và cũng là chủ tịch hội đồng chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia. Đại diện các liên hội đồng giám mục châu lục khác cũng được mời, cùng với một số vị lãnh đạo của các cơ quan trung ương tòa thánh. Các tu sĩ nam nữ hoạt động tại miền Amazonia cũng sẽ có đại diện tham dự. Đức Thánh Cha sẽ chọn một số nghị phụ từ hàng giáo sĩ. Ngoài ra cũng sẽ có các dự thính viên và chuyên viên giáo dân và tu sĩ, các hệ phái Kitô khác sẽ được mời gọi. Các đại biểu anh em trong các tôn giáo khác và các tổ chức dân sự có thể có đặc phái viên.
Crimea, sau 82 năm bị đóng cửa, nhà thờ Thánh Lemente của Công giáo tại bán đảo Crimea đã được trả lại cho các tín hữu Công giáo. Thánh đường này được xây cất hồi năm 1911 tại thành phố Sebastopole cho cộng đoàn Công giáo hồi đó tại đây gồm 3.000 người. Năm 1936, nhà thờ bị nhà nước Cộng sản đóng cửa, và sau những hư hại do các cuộc dội bom hồi Thế chiến thứ hai, năm 1958, thánh đường này được sửa chữa và biến thành một rạp chiếu phim. Cộng đồng Công giáo ở Sebastopole được tái lập năm 1993, và 3 năm sau đó, các thánh lễ được cử hành tại một nhà cạnh rạp chiếu phim, và nay họ được chính quyền trả lại thánh đường. Ông Dimitri Osvansinikos, tổng thống Sebastopole, nói rằng việc trả lại thánh đường này là một sửa chữa lịch sử đối với một cộng đoàn tôn giáo. Đức cha Jacques Finn, giám mục phụ tá của giáo phận Odessa Simferopol sở tại, bày tỏ vui mừng, hài lòng và gọi đây là một biến cố đặc biệt. Ngài nói: "Thật khó tìm được lời diễn tả niềm vui của chúng tôi lịch sử đầy những vết thương, trong số này có một số thánh đường bị đóng cửa và tục hóa.
Seoul, Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc sẽ tổ chức một tuần cửu nhật cầu nguyện cho sự hòa giải tại bán đảo Triều Tiên nhân dịp hội nghị thượng đỉnh giữa hai lãnh tụ Donald Trump của Hoa Kỳ và Kim Chánh Ân của Bắc Triều Tiên hôm 12 tháng 6 vừa qua. Cuộc gặp gỡ thượng đỉnh được chào mừng như một thành công lớn với cuộc ký kết hiệp định giữa hai lãnh tụ Mỹ và Bắc Triều Tiên. Nhân biến cố này, các giám mục Công giáo Hàn Quốc đã đề ra sáng kiến tuần cửu nhật từ ngày 17 đến 25 tháng 6 tới đây để cầu nguyện cho sự hòa giải giữa dân tộc Triều Tiên. Mỗi một ngày có một ý chỉ cầu nguyện, lần lượt cho sự chữa lành tình trạng chia rẽ của dân tộc Triều Tiên, cầu cho các gia đình bị chia cách vì chiến tranh giữa hai nước Triều Tiên, cho các anh chị em sống tại miền Bắc, cho những người tị nạn gốc Bắc Triều Tiên đang sống ở miền Nam, cầu cho các nhà chính trị tại hai nước, cầu cho việc loan báo tin mừng ở miền Bắc, cho sự thăng tiến những trao đổi khác nhau giữa Bắc và Nam Hàn, cho sự hòa giải đích thực giữa hai miền, và sau cùng, cho sự hiệp nhất trong an bình giữa Bắc và Nam bán đảo Triều Tiên. Ngoài ra vào ngày 21 tháng 6 này, một hội nghị về tương lai bán đảo Triều Tiên sẽ diễn ra từ 2 đến 5 giờ chiều tại Đại chủng viện Tổng giáo phận Đại Khâu về đề tài tương lai bán đảo Triều Tiên qua những trao đổi giữa Bắc và Nam. Lên tiếng tại hội nghị ngoài các chuyên gia còn có Đức Giám mục Giáo phận Đại Khâu và Giáo phận Nghị Chánh Phủ thuộc tỉnh Kinh Kỳ Đạo.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi kính mời quý vị nghe bài viết nói về Giáo hội Uruguay và nỗ lực xây dựng đất nước.
Kính thưa quý vị thính giả, hồi thượng tuần tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Uruguay đã kết thúc Đại hội mùa xuân nhóm tại Florida và ngày 18 tháng 4 đã công bố tài liệu chung kết tựa đề "Chúng ta hãy xây dựng các cây cầu của tình huynh đệ trong một xã hội bị tan vỡ". Đây là một tài liệu khúc chiết tập trung vào sự kiện xã hội Uruguay bị tan thành nhiều mảnh. Tài liệu hướng tới các tín hữu Công giáo cũng như mọi người thiện chí và là một đóng góp của giáo hội cho một xã hội đa nguyên. Tài liệu đã được giới thiệu với giới báo chí bởi Đức cha Carlos Colazzi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Uruguay, Đức Hồng y Daniel Sturla, Tổng Giám mục Montevideo và Đức cha Milton Troccoli, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục. Các giám mục khởi hành từ một cái nhìn vào thực tại của đất nước, rồi đề nghị một phân định dưới ánh sáng của đức tin và đưa ra vài điều cần thực hiện. Ám chỉ các nứt rạn đang từ từ chia rẽ người dân Uruguay, các giám mục khẳng định rằng, mặc dù trong các năm qua có các cải tiến kinh tế và việc thúc đẩy của các đường lối chính trị tái phân chia các tài nguyên quốc gia cho đồng đều hơn nhằm giảm con số các gia đình phải sống trong tình trạng nghèo túng, cũng vẫn còn có nhiều lĩnh vực chưa đạt được độ nhanh đem lại một mức sống cao hơn cho các tầng lớp dân chúng. Trong số các giai tầng xã hội chịu thiệt thòi, trước hết có các trẻ em. Còn có rất nhiều trẻ em phải sống lang thang trên đường phố. Các em thường là nạn nhân của nghèo túng, mồi ngon của các băng đảng bụi đời, nghiện ngập ma túy và bạo lực. Khi nhìn vào tình hình xã hội, người ta nhận ra nhiều dấu chỉ của sự suy đồi trong các tương quan giữa con người với nhau. Điển hình nhất là nạn bạo lực gia tăng trong các gia đình, các cơ cấu xã hội, trên đường phố và tại các nơi công cộng. Trong số các điểm tiêu cực, các giám mục đặc biệt nêu bật tình trạng thiếu các cơ may có công ăn việc làm cho người dân, các gia đình không được trợ giúp, xã hội mất quân bình. Vì sự kiện từ nhiều năm nay số sinh tại Uruguay phần lớn bắt nguồn từ các gia đình nghèo, có ít tài nguyên và của cải nhất, trong khi người trẻ có cơ may được ăn học và giáo dục cao cũng như có công việc làm tốt lại không muốn có con sớm và muốn có ít con. Cảnh xã hội bị gãy vụn khiến cho các tương quan giữa các thế hệ và giai tầng xã hội bị suy yếu đi.
Trong số các tiêu chuẩn do các giám mục nêu ra giúp cải tiến hiện tình xã hội Uruguay, có việc lựa chọn binh vực và bảo vệ người nghèo. các giám mục kêu gọi tình hiệp thông liên đới và ý thức công bằng xã hội của mọi thành phần dân chúng. Trước hết, cần luôn nhớ rằng, vì con người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, nên có phẩm giá cao quý cần được tôn trọng. Mọi người đều là con cái Chúa và đều có phẩm giá như nhau. Vì thế các cơ cấu quốc gia đều phải lấy phẩm giá con người làm điểm tham chiếu và phải hướng tới chỗ tôn trọng phẩm giá ấy trong mọi hoạt động phục vụ của mình. Trong phần cuối cùng của tài liệu, các giám mục đưa ra vài đề nghị cụ thể giúp xã hội Uruguay tiến tới tương lai. Trước tiên là việc phân biệt các trách nhiệm của xã hội, của chính quyền và của giáo hội. Như là giáo hội, chúng tôi duy trì một quan niệm tích cực. Chúng tôi hướng tới tiềm năng của xã hội chúng ta và hướng tới sự thiện hiện diện trong con tim của tất cả những ai có thiện chí, kiếm tìm một đất nước Uruguay tốt đẹp và thịnh vượng hơn. Chúng tôi tin rằng thần khí của Chúa Giêsu phục sinh thức tỉnh điểm tốt lành nhất nơi từng người trong chúng ta, biến đổi chúng ta từ bên trong và dấy lên các cử chỉ tha thứ khích lệ niềm hy vọng của chúng ta. Ngoài ra, các giám mục khích lệ mọi người như sau. Như là xã hội, chúng ta phải thắng vượt sự thờ ơ, sợ hãi và nhận thức cho rằng các người khác luôn luôn có lỗi. Cần mở ra các con đường và các không gian giúp vượt thắng các hình thái cô lập khác nhau. Chúng ta hãy hướng tới chỗ xây dựng các liên kết cá nhân, các tương quan chặt chẽ và đưa ra các câu trả lời tập thể cho các vấn đề. Chính quyền đã cùng với xã hội dân sự cố gắng tái phục hồi các không gian công cộng có ý nghĩa. Tuy nhiên, cần dấn thân tích cực hơn nữa. Sau cùng, các giám mục cầu mong rằng, từ các cử chỉ và công việc làm của chúng ta, mọi người có thể trông thấy các dấu chỉ đáng tin cậy của nước Chúa mà chúng ta loan báo. Cũng trong nỗ lực xây dựng một Uruguay tốt lành hơn, hồi đầu tháng 5 vừa qua, các giám mục nước này công bố một thông cáo bày tỏ lập trường của mình đối với dự luật nhằm cho phép các trẻ em vị thành niên đổi giống mà không cần có sự đồng ý của cha mẹ. Thông cáo do Ủy ban Bảo vệ Gia đình và Sự sống của Hội đồng Giám mục phổ biến. Trong đó, các giám mục Uruguay tự hỏi rằng, có thuận lý không khi coi một trẻ em hay người trẻ vị thành niên là đã trưởng thành, đủ để quyết định một điều quan trọng như thế, sẽ ảnh hưởng trên cuộc sống của chúng suốt đời, không thể quay ngược về đằng sau được nữa. Ngoài ra, Hội đồng Giám mục còn ghi nhận điểm khởi hành của dự luật mà Quốc hội Uruguay đang thảo luận, là việc cho rằng phái tính là cái gì được gán cho con người một cách quy ước từ lúc sinh ra. Nói cách khác, nếu cho dù phái tính sinh học một người nhận ra mình một cách tự nhận thức nơi một phái tính khác, thì khi đó cũng không đúng coi phái tính khi sinh ra như là phái tính của người đó. Trái lại, các giám mục Uruguay cho rằng phái tính sinh học vượt ngoài mọi luật lệ hay quy ước của con người như khoa học và kinh nghiệm chung của nhân loại vậy.
Liên quan tới quyền của cha mẹ đối với con cái bị chính quyền tước đoạt, các giám mục đưa ra nhận định cương quyết và mạnh mẽ hơn nữa như sau. Lại không phải là đặc tính của các nhà nước độc tài chuyên chế thay quyền của cha mẹ với một người đại diện nhà nước trong một quyết định phức tạp như thế hay sao? Dầu sao đi nữa, các giám mục Uruguay cũng nêu bật rằng các người đổi giống vẫn luôn luôn tìm thấy trong giáo hội sự tôn trọng và trợ giúp, không phải vì chủ trương duy tương đối văn hóa, nhưng vì sự tôn trọng tuyệt đối đối với mọi lương tâm tự do. Các vị kêu gọi từ bỏ triết lý duy cá nhân chủ nghĩa đã gợi hứng cho dự luật vô lý này và nghĩ tới thiện ích chung của toàn xã hội và của chính từng công dân Uruguay. Cộng hòa Uruguay rộng 176.220 cây số vuông, có 3,5 triệu dân, trong đó có 88,2% gốc Âu Châu. Người gốc Italia chiếm 44%, các người gốc Tây Ban Nha, Pháp, Đức, Anh, Slav, Balkan chiếm 44,2%. Ngoài ra có 8% người lai giống, 5,9% người gốc Phi Châu, 0,4% gốc Á Châu và 0,4% là gốc thổ dân. Các thổ dân gồm các bộ lạc Charruas, Guanaes, Yaros, Chanaes. Họ đã từng sống về nghề săn bắn và hái trái, nhưng hiện nay hầu như bị diệt chủng vì các thứ tật bệnh do người Âu Châu đem tới, hay do nạn buôn bán nô lệ của người Bồ Đào Nha bên Brazil trong hai thế kỷ 18 và 19. Theo các thống kê năm 2008 của Học viện Thống kê Uruguay, giáo hội Công giáo chiếm 45,7% tổng số dân, tiếp đến là 9% tín hữu các giáo hội Kitô khác, 30,1% tin vào một vị thần nhưng không theo tôn giáo nào, trong khi có 14% tuyên bố mình vô thần hay theo thuyết con người không thể hiểu biết tất cả những gì không được coi là có lý, vì thế họ không đưa ra một phán đoán nào cả. Ngoài ra còn có 0,4% theo các tôn giáo khác. Uruguay là vùng đất có nhiều nhóm dân du mục sinh sống từ ngàn năm thứ bảy trước công nguyên. Người Charruas là chủng tộc đầu tiên định cư tại đây và vẫn là nhóm thổ dân đông nhất. Lịch sử chính thức của Uruguay bắt đầu hồi năm 1516 khi ông Juan Díaz de Solís, người Tây Ban Nha, đặt chân tới Rio de la Plata và khám phá ra vùng đất này. Nhưng người Bồ Đào Nha thì cho rằng vùng đất này đã được các nhà thám hiểm Bồ khám phá ra 2 năm trước đó. Vì gặp sức kháng cự của các thổ dân và vì Uruguay không có vàng bạc, nên trong 2 thế kỷ 17 và 18, những người thuộc địa không ồ ạt kéo đến đây định cư. Tuy nhiên, Uruguay trở thành vùng đất bị tranh giành giữa 2 đế quốc Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Năm 1603, người Tây Ban Nha du nhập bò mộng và việc chăn nuôi bò đã trở thành nguồn lợi kinh tế quan trọng của nước này.
Năm 1624, Villa Soriano nằm bên bờ sông Rio Negro trở thành cứ điểm định cư đầu tiên và các thừa sai Tây Ban Nha cũng bắt đầu rao giảng tin mừng. Năm 1830, Hiến pháp tuyên bố Kitô giáo là quốc giáo, nhưng năm 1917, nhà nước và giáo hội tách rời khỏi nhau. Song song công tác rao truyền tin mừng, các thừa sai cũng dạy cho các thổ dân canh tác đất đai và phát triển nông nghiệp. Các cộng đoàn Kitô cũng thành hình từ đó. Năm 1726, người Tây Ban Nha thành lập thành phố Montevideo là thủ đô hiện nay của Uruguay. Năm 1776, Uruguay bị tách rời khỏi phó vương Peru và sáp nhập vào phó vương Rio de la Plata, gọi là Banda Oriental. Lịch sử Uruguay thế kỷ thứ 19 gồm các cuộc đụng độ tranh giành quyền bính giữa các lực lượng thực dân Anh quốc, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, nhằm kiểm soát vùng đất bao gồm Argentina, Brazil và Uruguay. Năm 1807, Montevideo bị 10.000 quân Anh chiếm đóng. Năm 1811, ông José Gervasio Artigas tổ chức một cuộc khởi nghĩa chống Tây Ban Nha và thành công. 10 năm sau đó, tỉnh Oriental del Rio de la Plata, tức Uruguay, được sáp nhập vào Brazil, lấy tên là Provincia Cisplatina. Nhưng sau nhiều cuộc nổi loạn, năm 1825, tách rời và Uruguay trở thành một liên bang miền với các tỉnh thống nhất vùng Rio de la Plata, tức Argentina ngày nay. Đây là một cuộc xâm lấn. Cả hai tỉnh liên kết chống lại Brazil và năm 1828, thỏa hiệp Montevideo do Anh quốc tuyên bố biến Uruguay thành một nước độc lập. Năm 1830, hiến pháp đầu tiên được công bố thừa nhận Kitô giáo là quốc giáo. Năm 1878, Montevideo trở thành giáo phận sau 48 năm là vùng giáp quản. Giáo hội Công giáo hiện có một tổng giáo phận là Montevideo do Đức Hồng y Daniel Fernando Stukla Bec US cai quản và 9 giáo phận. Các quan sát viên chính trị coi Uruguay là quốc gia đời nhất trong các nước châu Mỹ Latin. Giáo hội đã không bao giờ nắm giữ một vai trò nổi bật nào cả trong thời kỳ thuộc địa, vì các thổ dân kháng cự chống lại việc loan báo tin mừng. Sau khi được độc lập năm 1828, các tư tưởng bài giáo sĩ do ảnh hưởng của Pháp được củng cố mạnh. Vào năm 1837, chính quyền đã thừa nhận hôn nhân dân sự, và năm 1861, nhà nước lãnh trách nhiệm điều hành các nghĩa trang. Năm 1907, Uruguay chấp thuận luật ly dị, và năm 1909, nhà nước loại trừ giờ dạy tôn giáo ra khỏi các trường công. Tiến trình tách rời nhà nước giáo hội đã được đẩy mạnh dưới thời chính quyền của ông José Panter y Ordóñez và kết thúc năm 1917, với việc ban hành hiến pháp vẫn còn hiệu lực cho tới nay. Năm 2013, chính quyền Uruguay đã thừa nhận hôn nhân đồng tính.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của Anne Zieber, bạn của những người bị gạt ra bên lề xã hội ở Zurich, Thụy Sĩ.
Là một mục sư, cố vấn quốc gia, sáng lập viên của nhiều hoạt động xã hội. Hơn thế nữa, Ernst Zieber còn là một ngôn sứ vì đã dám lên tiếng tố cáo việc loại trừ những người nghèo trong xã hội. Với những ngôn từ mạnh mẽ, một phong cách độc đáo, hành động dứt khoát, tiếng nói của ông vang lên từ Thụy Sĩ, Đức, lan đi các nơi khác trên thế giới. Ernst Zieber sinh năm 1927 tại Hogen, ban đầu chàng thanh niên làm việc ở trang trại, sau đó theo các khóa học nghiên cứu về thần học tại Đại học Zurich. Sau một năm dấn thân phục vụ trong các khu xóm nghèo của Paris, năm 1956, Zieber trở lại Zurich và hoạt động mục vụ. Từ năm 1967 cho đến khi về hưu vào năm 1992, ông là mục sư của cộng đoàn Zurich. Người dân ở các nước châu Âu khi mùa đông đến, họ phải chịu cảnh giá rét. Trong hoàn cảnh ấy, người vô gia cư là những người khốn khổ hơn hết. Họ phải sống trong hoàn cảnh màn trời chiếu đất. Ban ngày, họ có thể tới những trung tâm bảo trợ xã hội để nhận đồ ăn, hoặc làm vệ sinh cá nhân. Nhưng ban đêm, trung tâm trở nên quá tải, việc tìm chỗ ngủ trở nên rất khó khăn, và đường phố trở thành lựa chọn duy nhất. Có nhiều người vô gia cư tại châu Âu đã chết do thời tiết giá lạnh, vì việc qua đêm ở bến xe buýt hay dưới gầm cầu không đảm bảo cho họ đủ ấm trong mùa đông giá rét. Nhận thấy hoàn cảnh đáng thương của những người vô gia cư, Zieber cùng với những người thân bắt đầu tìm kiếm họ. Ông đã tập trung được hơn 100 người và đưa họ đến các cơ sở trợ giúp dân sự tại Helvetia Blatt, tòa thị chính hỗ trợ sáng kiến, và như thế nơi trú ẩn dành cho người vô gia cư đầu tiên ở Zurich được thiết lập. Vào thập niên 80, những người trẻ yêu cầu tạo ra một trung tâm thanh thiếu niên tự quản. Chính quyền thành phố không đáp ứng nhu cầu của họ. Chính vì thế, những người trẻ tuần hành qua các đường phố để phản đối chính sách không tương xứng đối với giới trẻ. Đã có những cuộc đụng độ giữa họ với cảnh sát. Zieber tham gia với họ, luôn dẫn đầu. Zieber đã làm cho mọi người ngạc nhiên vì đã đưa ra ý tưởng tạo ra một trung tâm để đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của giới trẻ. Ông nói, tôi tin rằng công việc của chúng tôi không phải là đưa tất cả mọi người vào nhà thờ, nhưng chúng tôi có thể làm cho nhà thờ mở cửa cho tất cả mọi người. Chúng ta đừng quên rằng thế giới của Thiên Chúa không chỉ tìm thấy trong nhà thờ, thế giới là đền thờ của Thiên Chúa. Trong tầng hầm của nhà thờ Antestan, một chỗ ở đầu tiên cho những người nghiện ma túy và nghiện rượu được hình thành. Hơn nữa, tại Zurich, tình trạng khẩn cấp của S đã nổ ra. Zieber đáp lại bằng cách lập một số trung tâm liên kết, một trang trại để giải quyết việc làm cho những người đã từng nghiện ma túy, một phòng khám cho bệnh nhân S, và sau đó một ngôi làng nhỏ nơi mà người nghèo có thể lưu lại. Những việc làm này đã làm gia tăng danh tiếng của Zieber khắp Thụy Sĩ. Chính ông đã góp phần đem lại cho giới trẻ một tương lai tốt đẹp, đem trở lại cho đất nước một bộ mặt tươi sáng trong việc loại trừ tình trạng khốn cùng của những người nghiện ma túy. Trong những năm tiếp theo, ông thành lập nhiều hoạt động xã hội và đặc biệt trong năm 1988, ông đã tạo dựng các cơ sở, bao gồm các cộng đoàn trị liệu, nhà đón tiếp và các trung tâm cho người vô gia cư. Các trung tâm này hiện diện trong 4 bang của vùng Thụy Sĩ nói tiếng Đức, bao gồm 200 cộng tác viên hỗ trợ cho gần 5.000 người có nhu cầu. Trong nửa đầu thập niên 90, tổ chức của Zieber đã trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Người quản lý hành chánh, con rể của ông, đã tự do xây dựng một số ngôi nhà để tiếp đón một cộng đoàn cho người nghiện ma túy mà không có giấy phép cần thiết. thiệt hại tài chánh là đáng kể. Một cuộc điều tra đã được mở ra để xác minh tính hợp pháp của tổ chức. Zipper tự bảo vệ mình, chứng minh thiện chí của mình và cuộc điều tra không ghi nhận bất kỳ sự bất thường nào, nhưng hình ảnh của tổ chức đã bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, Zipper không nản chí, ông nói, con đường của Kitô hữu không bị điều kiện bởi sự thành công hay thất bại. Chúng ta phải đi, tiến về phía trước. Sau cơn bão của vụ bê bối, Zipper đã khởi động lại dự án xây dựng một ngôi làng cho những người nghiện ma túy. Sau khi xác định được một vị trí phù hợp, một trung tâm được khai sinh, gần Shafusa. Ngoài việc dấn thân hướng đến những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người nghèo khổ, Zipper cũng đã tham gia vào chính trị. Ông là thành viên của Hội đồng Quốc gia từ năm 1991 đến 1995. Với vai trò này, ông đã tận dụng để thường xuyên nói chuyện trên các phương tiện truyền thông, bảo vệ cuộc đấu tranh của mình cho những người bị loại ra khỏi xã hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Giáo huấn của Kinh Thánh Tân Ước về cầu nguyện.
Kính thưa quý vị thính giả, Arthur Rank là một nhà sản xuất điện ảnh đã khiêu gợi tính tò mò của mọi người vì ông có thói quen luôn đi cầu thang bộ thay vì dùng cầu thang máy. Khi người ta hỏi lý do tại sao thì ông đáp, dùng thang máy chắc chắn là dễ hơn nhiều, nhưng tôi muốn dùng cách cầu thang cầu nguyện của tôi. Ban sáng, tôi leo cầu thang đó để có vài phút cầu nguyện. Hầu có thể đề ra những quyết định đúng đắn cho hàng ngàn người làm việc với tôi và cho hàng triệu người sẽ xem các phim của tôi. Ban chiều khi tôi đi xuống cầu thang, tôi có thời giờ để cảm tạ Chúa vì ơn phù trợ của Ngài. Quả thực, ông Arthur Rank đã ý thức rằng, nhờ những lúc cầu nguyện ngắn ngủi trong ngày, chúng ta dễ giữ bình tĩnh và tâm hồn thanh thản cần thiết cho sự cộng tác với những người khác. Nếu mỗi người đều biết dâng lời cầu nguyện, dù là ngắn ngủi, cho những người xa gần, cả những người làm mình bực dọc, thì chắc chắn thế giới và xã hội sẽ có phần tốt đẹp hơn. Cầu nguyện có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống Kitô, nên Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ hãy cầu nguyện không ngừng và cũng phải biết cách cầu nguyện. Tiếp tục loạt bài về việc cầu nguyện, hôm nay chúng tôi bàn đến giáo huấn của Kinh Thánh Tân Ước về cầu nguyện.
Trong Tân Ước, Chúa Kitô đã khai sáng một kinh nguyện mới. Mặc dù lúc sinh thời, Ngài vẫn tuân theo các truyền thống cầu nguyện trong Do Thái giáo bấy giờ. Chẳng hạn, Chúa đến cầu nguyện tại các hội đường và đền thờ Jerusalem, cũng như Ngài cầu nguyện 3 lần mỗi ngày như những người Do Thái đạo đức bấy giờ. Tuy nhiên, Chúa Giêsu thực hành việc cầu nguyện với một lòng nhiệt thành đặc biệt và với một nội dung mới. Các phúc âm thuật lại, Chúa Giêsu cầu nguyện trực tiếp với Cha Ngài. Nhiều lần Ngài cầu nguyện lớn tiếng với Thiên Chúa Cha trước mặt các môn đệ, và chính Ngài đã dạy các môn đệ cầu nguyện với kinh lạy Cha. Chúa Giêsu luôn nhắn nhủ các môn đệ hãy cầu nguyện. Các con cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Tuy nhiên, việc cầu nguyện Chúa Giêsu nhấn mạnh không phải là một lời cầu xin, chưa bằng là một phương thế để kết hiệp với Chúa Cha. Do đó, sự cầu nguyện mà Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Ngài trước hết là một hồng ân, một món quà Chúa ban cho con người, trước khi là một nghĩa vụ hay là một giới răn. Một đặc điểm khác trong giáo huấn của Kinh Thánh Tân Ước về việc cầu nguyện là Chúa Giêsu đoan chắc với các môn đệ về sự hiệu nghiệm của lời cầu nguyện. Ngài nói, tất cả những gì các con xin trong khi cầu nguyện, các con hãy tin tưởng là đã đạt được điều đó, thì điều đó sẽ được ban cho các con. Lời quả quyết này hình như không đúng với thực tế. Thực ra, giáo hội sơ khai đã sớm nghĩ tới điều này và đã tìm hiểu ý nghĩa sâu xa về giáo huấn đó của Chúa liên quan tới sự cầu nguyện đích thực. Theo sự đào sâu ý nghĩa của cầu nguyện ấy, thì điều thiết yếu chúng ta phải cầu xin trước hết trong khi cầu nguyện chính là xin cho thánh ý Chúa được thể hiện và xin cho chính mình được hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa. Và ý Chúa là mọi người được cứu rỗi. Chính Chúa Giêsu khi cầu nguyện, Ngài cũng cầu xin cho thánh ý Thiên Chúa Cha được thể hiện. Ngài cầu nguyện trước khi tuyển chọn các tông đồ, cầu xin cho Phêrô được kiên trì trong đức tin, cầu cho sự hiệp nhất và phần rỗi của các môn đệ. Lạy Cha, xin cho tất cả chúng được nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Nội dung của kinh nguyện theo Tân Ước trước hết là những điều được diễn tả trong kinh Lạy Cha. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần lấy lòng tín thác cầu xin Cha trên trời ban cho chúng ta cả những điều cần thiết cho đời sống trên trần gian này nữa. Khi cầu xin như thế, tức là chúng ta tuyên xưng rằng tất cả đều là ơn Chúa ban, mặc dù chúng ta phải cộng tác với Ngài.
Sang đến các đặc tính của sự cầu nguyện theo giáo huấn của Kinh Thánh Tân Ước, chúng ta có thể nói rằng, để cầu nguyện thực sự theo tinh thần Kitô giáo, cần phải có những điều kiện sau đây. Trước hết, lời cầu nguyện phải được quy hướng về Thiên Chúa. Trong phúc âm theo Thánh Matthew, Chúa Giêsu dạy rằng, khi các con cầu nguyện, các con đừng bắt chước những kẻ giả hình, họ thích đứng cầu nguyện giữa hội đường hay là nơi các công cộng để người khác xem thấy. Người ta có thể lạm dụng coi việc cầu nguyện là một phương thế để lôi kéo sự chú ý và kính phục của người khác. Trái lại, Chúa Giêsu dạy, hãy cầu nguyện âm thầm trong phòng. Sở dĩ như vậy là để nhấn mạnh rằng, việc cầu nguyện phải được quy hướng về Thiên Chúa trước hết. Còn các con, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha các con đứng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha các con đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho các con. Matthew đoạn 6 câu 6. Chúa không phản đối việc cầu nguyện chung và công cộng, nhưng muốn tránh những lạm dụng sai lầm về sự cầu nguyện. Điều kiện thứ hai để cầu nguyện chân thực là tinh thần khiêm tốn. Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đặc tính này trong dụ ngôn người biệt phái, kiêu ngạo và người thu thế, khiêm tốn lên đền thờ cầu nguyện. Điều kiện thứ ba là người cầu nguyện phải có lòng tín thác, tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã dạy rằng, người cha trần thế còn có lòng nhân từ đối với những lời khẩn xin của con cái mình, phương chi là Chúa Cha trên trời. Điều kiện thứ tư là người cầu nguyện không được nghĩ rằng mình có thể làm cho Chúa siêu lòng, chiều theo các ước muốn của mình bằng cách nói nhiều, đọc nhiều kinh như các dân ngoại thường làm. Khi cầu nguyện, các con đừng lải nhải như dân ngoại, họ nghĩ rằng cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ vì Cha các con đã biết rõ các con cần gì trước khi các con cầu xin. Matthew đoạn 6 câu 7. Khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ đừng nhiều lời khi cầu nguyện như thế, Ngài không lên án sự kiên trì trong việc cầu nguyện, nhưng Ngài muốn bài trừ những quan niệm ma thuật bùa chú về sự cầu nguyện. Điều kiện cuối cùng là cần phải kiên trì khi cầu nguyện. Trong phúc âm, Chúa đã dùng dụ ngôn người đàn bà quá đến nài nỉ vị thẩm phán để nhấn mạnh rằng các tín hữu cũng phải kiên trì cầu nguyện và đừng nản lòng. Ở đây chúng ta đứng trước một mầu nhiệm, đó là chỉ có Thiên Chúa biết rõ lúc nào Ngài ban ơn cho chúng ta và nhận lời chúng ta kêu cầu Ngài.
Trên đây là đại cương giáo huấn của các phúc âm về sự cầu nguyện. Trong các tác giả Tân Ước khác, Thánh Phaolô là vị cũng đã nói nhiều về cầu nguyện. Theo Thánh Phaolô, tín hữu khi cầu nguyện, họ đặt mình trong tương quan với Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Nhân viết, chính Thiên Chúa đã sai thần trí của Chúa Con đến hoạt động trong tâm hồn chúng ta, và Ngài làm cho chúng ta kêu lên, Abba, Cha ơi! Thánh Phaolô còn nói đến các hình thức và thứ loại cầu nguyện như thờ lạy, cầu xin, ngợi khen và cám tạ. Những hành vi này không những do một cá nhân làm, nhưng còn có thể thực hiện chung với cộng đoàn, trong đó các tín hữu cầu nguyện cho nhau. Trong kinh nguyện chúc tụng, cảm tạ và cầu xin, thì ơn kêu gọi, ơn cứu chuộc của Thiên Chúa được đề cao và làm nổi bật một cách đặc biệt. Ngoài ra, Thánh Phaolô cũng đề cập đến vấn đề công hiệu của sự cầu nguyện. Thánh nhân đã 3 lần kêu xin Chúa giải thoát mình khỏi cái giằm đâm sâu vào xác thịt mình, nhưng lời xin này không được chấp nhận theo nghĩa trực tiếp. Tuy nhiên, Thánh Phaolô được xác tín rằng ơn Chúa ban đủ để Ngài chống lại tính yếu đuối của bản thân, và Thánh nhân nhìn nhận rằng sự hiện diện liên lỉ của cái giằm trong thân xác Ngài đưa tới ơn sủng dồi dào của Chúa. Chính vì thế, Thánh Phaolô dạy rằng, chúng ta phải để cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa xác định xem lời cầu nguyện của chúng ta có đáng được thỏa mãn như chúng ta muốn, hay theo sự khôn ngoan và tình yêu thương của Chúa lượng định. Vì chỉ có một mình Chúa mới biết rõ điều gì thực sự ích lợi cho chúng ta. Sau cùng, Thánh Phaolô đề cao sự cầu nguyện liên lỉ. Chính Thánh nhân đã cầu nguyện như thế, và nhắn nhủ các tín hữu cũng phải cầu nguyện liên lỉ như vậy. Sự cầu nguyện này có nghĩa là sống liên tục trong sự kết hiệp với Chúa Kitô.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên 2 làn sóng, 31m25. Và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.